như ngàn đóa hoa ngát hương giờ cho đời. Nụ cười thiết tha, ánh mắt chan hòa yêu thương. Trên từng đóa sen tỏa sáng lung linh sắc màu, cho đời ngát hương vươn lên từ những đầm lầy. Tình nguyện dấn thân hiến dâng cho Phật đạo, con quỳ dưới chân sám hối Đức Phật Thích Ca. Những ngày đã qua con sống chưa tròn với đạo, xin người thứ tha, con xin nguyện với lòng mình. Đường theo Phật dẫn đường con trong ngu mê tìm ra néo xa.
Phụng sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự chùa Giác Huệ. Kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đạo tràng ta có khởi sắc đó, càng ngày thấy chùa mình tu tập càng đông hơn, nhưng mà sao thấy cô chính làm chậm quá. Nó làm ào ào lên, nó dán rồi ra làm cho nó đẹp rồi lên, làm chậm quá. Không cái gì chùa chiền làm kéo dài lê thê quá. Cái đó là mình không phải là phê bình, nhưng mà mình thấy sót vậy thôi. Không cái gì làm nhanh nhanh ào ào lên cho nhanh nhanh lên cho đẹp rồi ra rồi lấy kỷ lục rồi, rồi chùa mình làm thấy hoài thấy không xong. Không cái gì, nhưng mà cũng khá khen tinh thần của chúng ta ở đây, đi chùa chiền chưa xong nhưng cũng tổ chức Phật thất, tổ chức tu tập ngày vân vân, tụng kinh bái sám rất là điều đặn, và Phật tử mình càng ngày thấy về đây càng đông càng nhiều. Đây là một cái tín hiệu vui, là một điềm lành dạng sự kiếp tường. Xin cho chùa chẳng pháo tay đi. Quý vị là biết trong cái đời sống tu tập của mỗi chúng sanh, nếu mà trong những cái chúng sanh, chúng ta đang nói tới con người chứ chúng ta không nói tới loài tứ sanh. Tứ sanh thì có 40 loài khác nhau: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh và loài quá sanh. Chúng ta đang nói tới con người. Con người có đầy đủ tất cả các cái về sự tiến hóa của thân và tâm. Thân của chúng ta về mặt cấu tạo theo kinh điển thì chúng ta có đầy đủ ngũ uẩn: sắc quẩn, thọ tưởng hành thức quẩn, có nghĩa là chúng ta có hai phần: phần sắc thân và phần tâm. Cái phần thân của ta sắc quẩn nó cấu tạo bởi bốn phần, gọi là đất nước gió lửa, tính chất nó cách tạo thành thân. Và trong cái thân người của chúng ta thì các cái bộ phận để tồn tại cái sự sống nó có cái ý nghĩa riêng, tức là đảm trách cho sự sống. Thì các bộ phận trên thân người chúng ta hoàn thiện nhất hơn các cái con khác. Bây giờ ví dụ như ta mới thấy là ví dụ như cái tai của cái con chó, nó không thể bấu cái đồ này lên đây thế được, nó không thể lật lên thế này được, nó không thể xỏ cái mũi kim qua được. Nhưng mà tai của chúng ta có thể lật lên bấu xỏ mũi kim, còn khi múa nó chứ, múa ba lê rồi nó chứ. Chó đâu có uống múa ba lê được, nó đâu. Con khỉ gần ta nhất mà nó làm không được, nó tai nó cứng đơ à. Sự lơ à. Còn mình là múa mắt lên làm đẹp này, thấy không? Tức là cái tay mình nó hoàn thiện, nói cái tay thôi. Còn mắt mình nó gì, con mắt có thấy không, mắt mấy con khác nó mở ra nó không đẹp bằng mắt của mình. Mắt mình nó là sao mình cong cong sao đẹp, mà chứ mài rồi. Nói chung là mình nhìn vô là mình thấy mình đẹp hơn mấy con khác. Đẹp tất nhiên là nhìn hoàn thiện, nó tức là nó đã tiến hóa về cái thân á, đã tiến hóa. Các con khác nó đi phải bằng nhiều chân đi mới được đó quý vị, nhưng mà mình đi chỉ cần có hai chân thôi. Tại sao chúng ta đi hai chân? Tại vì khi tiến tới nó cũng có hai cái điểm tựa. Nếu có một điểm tựa một thì chúng ta sẽ tiến hóa thành một chân rồi. Nhưng mà tại vì nó có hai điểm tựa nên nó đi di dời ít gì nó phải có hai mới gọi là dời được. Chứ một không thể gọi là dời, một là đứng một chỗ, hai nó mới dời được. Do đó mình tiến hóa đến mức cuối cùng của nó là phải tiến hóa tới hai chân. Thấy không? Rồi con ba chân bốn chân trở lên như chó là thấy thua rồi. À, như vậy là nó đã tiến hóa không bằng mình. Nên thân có cái người mình nó tiến hóa, thấy quý vị thấy không, nó rụng lông hết luôn, còn tóc để che mái đầu thôi. Còn trên mình nó không cần thiết đó quý vị. Mình không cần thiết đó, muốn bảo vệ là mình lấy áo, lấy quần mình mới che thân lại. Còn nó là lấy lông để nó che, nó bất tiện hơn mình. À, mình á là lấy áo quần mình che thì mình còn cởi ra mình giặt, mình lấy cái bộ khác đắp vô được, rồi nó cái lông đó sao nó cởi. Đâu thấy không? Nên nó dơ giấy con gì bù chét rồi dính vô nó phải dính hết, mà mình đâu phải dính. Do đó mình là đơn giản hơn, mình hoàn thiện hơn về mặt cái thân của mình. Thấy không quý vị? Các con khác thì cái đầu nó chúi vào xuống không à. À, nó trượt, tại vì cái chiều trượt là chiều chúi vào xuống. À, chiều thanh là chiều ngược vào lên, tại vì từ trượt cho đến thanh, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện trên cái mức độ của tiến hóa của thân và tâm nó đi ngược vào lên. Nên các cái con nó ngó ngang, nó ngó xuống không à, đâu con nào ngó lên đâu. À, quý vị, chỉ có cái đầu con người là mình đi lên trên thôi. Có nghĩa là con người hướng thượng lên trên, tức là con người phát triển hoàn thiện nhất về mặt cấu tạo thân thể. Cái thứ hai nữa quý vị, trong tâm mình có bốn phần, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. À, bốn phần. Thọ tức là nhận lãnh vào, nghe không quý vị? Tưởng tức là suy tư, hành tức là hai cái chập tư tưởng liên tục với nhau. Mình suy tư cái này tới suy tư cái kia tới suy tư cái nọ, nó mắc với nhau thành cái mắt xích sâu chuỗi nè, nó mắc với nhau. Nghe không quý vị? Gọi là hành. Thức là nhận thức, là phân biệt được đúng sai, tốt xấu, đẹp xấu, loại nào, tính chất như thế nào, thì cái thức nó phân biệt. Không có thức không phân biệt được đâu. À, quý vị. Như vậy thì về mặt thân mình đã tiến hóa hoàn thiện, về mặt tâm mình cũng tiến hóa hoàn thiện luôn. Nên con người mình đã tiến hóa hoàn thiện như trong thể tương đối, nên con người mình có khả năng nhận thức tất cả các cái cao siêu nhất ở trong vũ trụ này. Nên Đức Phật đã sanh ra ở tại thế giới con người để độ con người. Tại sao? Tại vì con người dễ tu nhất. Và con người mình có đủ điều kiện tu nhất trong tất cả các cái loài chúng sanh. Mình tương đương với cõi trời. Nhưng cõi trời về mặt vật chất á, thì hơn mình nhiều. Nhưng mà về mặt phát tâm tu chưa chắc ai hơn ai. Tại sao? Tại vì cõi trời sướng quá, người ta không phát tâm tu. Mình ở đây bởi vì mình sanh lão bệnh tử, đời sống ngắn ngủi. Bệnh cùng mình, khổ đau triền miên cảnh vợ chồng con cái, áp lực gia đình xã hội, quý vị, rồi tiền bạc làm ăn, vân vân, rồi thời tiết bão lũ, chiến tranh, rồi thảm họa, tai nạn, thấy đó quý vị, chứ mấy bữa cái thấy tiêu rồi, mình thấy là coi vậy, con người mà nó mỏng manh lắm, mỏng manh mình vô trung tâm ung bướu mình quán sát bữa đi, vô dọn thực hiện cái pháp quán thì mình mới thấy được con người mỏng manh đó quý vị, thấy ngồi đó diễn qua đâu hai ba bữa sao có vắng, không thấy người đó, hỏi đâu. Lò thiêu lên bàn thờ không dám nói. Đi lò thiêu xong lên bàn thờ mới hai ba bữa thôi, không có chuyện thấy có đó lại rồi mất đó, thấy nó như vậy đó, đầu mình quán xét mình tư duy. Nên ngài A Na Lực là đệ tử của Đức Phật mà đồng thời là anh em chú bác với Đức Phật. Ngài A Na Lực ngài bị mù cả đôi mắt, tại vì là ngài có một cái bệnh gọi là bệnh hôn trầm. Bệnh hôn trầm là bệnh gì? Là một loại ngủ gà ngủ gật. Nghĩa là bình thường á vui không sao, nhưng mà vừa nghe pháp cái ngủ gục. Bình thường sao lên tụng kinh cái mắt buồn ngủ. Bình thường sao lên trước bàn thờ Phật nó ngáp. Trời ơi ngáp gì đâu, ngáp vắng ngáp dài. Đó là bệnh hôn trầm đó. Cái bệnh hôn trầm nó liên quan từng nghiệp thức nhiều đời nhiều kiếp trước của mình. Có thể là do người ta tu hành đó, vì mình chề mâu rồi đó. Nghĩa là mình thấy trời ơi tối ngày làm tào lao, hát karaoke, hát đi tụng kinh, nghe không? Đi chơi, đi vô chùa, ăn thịt ăn, đi ăn tàu hủ, cái gì đầu mình chê người ta nghe. Cái kiếp sau thì cái gì mà tiếp xúc với Phật pháp mình buồn ngủ không à? Nghĩa là mình không có tiếp xúc được, nghĩa là mình đã đoạn tuyệt cái giống Phật mình này. Không có gì tức nhà người ta làm gì ta gieo duyên nhà Phật thì mình cứ cắt duyên người ta không à? Hoặc là cha mà vợ đi chùa chồng cản chửi đó, cái gì ông có sao ông gặp chùa chị ông ngủ không à? Ông gặp kinh ngủ không à? Hoặc ta tụng kinh mình chửi qua kiếp sau mình lên tụng kinh ngủ gục không, tụng không được. Đã mình đã cản người ta rồi, cản người ta đi chùa mình không đi được. Quý vị, cản người ta tụng kinh mình không cản được, bắt đầu nó sanh ra bệnh hôn trầm để nó trả cái quả mà mình đã từng gieo. Nên có ông chồng bà vợ nào mà đừng có cản là người ta đi chùa nghe, cản đi chùa là mai mốt mình có tu vô chùa toàn ngủ gục không á. Quý vị không còn con đường tiếp xúc được với Phật pháp. Muốn tu lắm quý vị lên ngồi thiền ngủ o o ngồi cái gì. Quý vị muốn tu lắm đừng tụng kinh ngáp không tụng gì. Quý vị đâu còn tinh thần nữa đâu tụng, buồn ngủ hôn trầm. Do đó ngài A Na Lực ngài cũng hôn trầm, À, quý vị, khi ngài hôn trầm á, rồi thì ngài mới bị Phật quở. Tại khi Phật giảng á, ngài hôn trầm, ngài ngủ gục, bị Phật quở, nên ngài mới quyết chí, ngài nguyện là ngài không có nhắm con mắt. Nếu nhắm mắt ngài ngủ sao? Do đó ngài nguyện cả đời ngài không nhắm mắt. Ôi, ngài mở mắt ghiếc cái đầu con mắt á, nó đỏ lên, nó chảy nước viết, ngài hết thấy đường. Thì lúc đó Đức Phật mới bảo thần y Kỳ Bà đi đi lại khám cho ngài. Thần y lại khám, thần y là ngài đâu có bệnh đâu, chỉ có mất ngủ thôi, giờ chỉ ngủ một cái là hết hả? Không sao chứ, không có gì. Nhưng mà ngài A Na Lực nói là ta đã thề rồi, ta đã nguyện với Đức Phật rồi là quyết không nhắm mắt là không nhắm mắt. Ngài không nhắm mắt tới mù cả đôi mắt luôn. Không có gì, mù cả đôi mắt á, xong á, thì Đức Phật thấy cũng xót cho ngài lắm. Và ngài mới tư duy rằng một cái vị mà tu tập, không có gì quyết chí tinh tấn vậy á, thì cái vị này không có gì phải ra rời dục lạc. Vị này á, phải sống thiểu dục, vị này phải á, là sống diễn ly, vị này phải tiết độ trong ăn uống, vị này á, là phải á, quyết chí tinh tấn tu tập, vân 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 vân. Thì Đức Phật đã đọc được cái tâm niệm của ngài A Na Lực, nên Đức Phật mới dùng thần thông, ngài bay đi đến chỗ mà ngài A Na Lực ngồi thiền quán chiếu đó, quý vị, để giúp ngài A Na Lực để quán chiếu, để cho ngài tu tập đó quý vị. Và Đức Phật đã dạy ngài A Na Lực có 8 điều quán chiếu mà một vị tu tập muốn quán chiếu để đắc quả giải thoát. Quý vị, 8 điều đó được ghi chép lại trong kinh gọi là kinh Bát Niệm. Trong kinh Bát Niệm này nói về những cái sự quán chiếu của một con người tu tập. Nếu bất kỳ người nào mà tu tập quán chiếu quý vị 8 cái điều này cho thuần thục thì người này lìa khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị, tư duy phát triển, tệ chi là phát kiến ra. Như vậy thì đây là cái văn bản kinh, gọi là cái bài kinh Bát Niệm, để chúng ta thấy là những cái điều mà cái người tu tập cần quán chiếu. Ở này được văn bản viết ở trong kinh đó, với trong kinh này viết nói nhiều điều, nhưng mà bữa nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái đề tài ở trong kinh này. Quý vị, để chi? Để chúng ta làm cái hành trang, để chúng ta quán chiếu ở trong cuộc đời tu tập của mình, với đề tài được mang tên là 8 điều suy niệm của bậc đại sĩ trong kinh Bát Niệm A Di Đà Phật. 8 điều suy niệm của bậc đại sĩ, chính cái câu này là của Đức Phật nói đấy. 8 điều suy niệm của bậc đại sĩ, còn trong kinh Bát Niệm thì mình thêm vào, tại đây bài kinh này là bên cạnh kinh Bát Niệm, nhưng 8 điều này là 8 điều suy niệm của bậc đại sĩ. Nó có gì? Lời của Đức Phật. Đức Phật dạy 8 điều suy niệm của bậc đại sĩ, tại vì khi mà thấy ngài A Na Lực tư duy như vậy, Đức Phật từ trên hư không ngài bay xuống, ngài dạy ngài A Na Lực, ngài ngồi trên hư không ngài dạy. Ngài nói này A Na Lực, một bậc đại sĩ sẽ có 8 điều suy niệm. Nếu ai mà suy niệm 8 điều đó, tư duy 8 điều đó, thực hành 8 điều đó, thì một vị đại sĩ này sẽ thoát khỏi tất cả các kiết sử và truyền cái khổ đau trong kiếp sống nhân sinh trong tam giới này. Quý vị, như vậy thì 8 điều suy niệm của một bậc đại sĩ. Như vậy đại sĩ là gì quý vị? Đại là lớn, sĩ là người học đó, tức là một bậc học trò. Sĩ, quý vị, sĩ nông công thương, tức là cái người này đang ăn học, quý vị, cái tầng lớp trí thức đang ăn học. Như vậy thì 8 điều suy niệm bậc đại sĩ, sĩ mà đại chứ không phải là trung sĩ, không phải là hạ sĩ, mà là đại sĩ. Quý vị, đại sĩ này trong cái quân hào không có, thượng sĩ, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, nhưng mà nhà Phật mình có chữ đại sĩ, quý vị, đại quý có. Quý vị, nhưng mà ở trong quân đội thì không thấy người ta có đại sĩ, quý vị, nhưng mà nhà Phật dùng từ đại sĩ, quý vị thấy không? Tất nhiên là đại là lớn, sĩ là một người đang học, quý vị, đang là một bậc tri thức, đang học tập và tu niệm. Cái này trong cái thuật ngữ trong kinh của nhà Phật gọi là bậc đại sĩ. Quý vị có thể là thành những bậc đại sĩ nếu ta phát tâm học, quý vị. Nhưng mà Đức Phật thì không phải là đại sĩ, mà Đức Phật là vô thượng sĩ. Trong 10 danh hiệu của Phật đó quý vị, 10 danh hiệu của Phật: Như Lai, Ứng Túng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy là 10 danh hiệu của Phật, trong đó có vô thượng sĩ. Quý vị thấy là dùng cái từ người học trò vô thượng, người tri thức vô thượng, quý vị, chứ không phải là bình thường nữa. Nên Đức Phật đã tách ra khỏi tất cả các cái chúng sanh ở trong tam giới này. Quý vị, ngài trở thành bậc vô thượng nên gọi là vô thượng sĩ. Còn đây là bậc đại sĩ, là dưới vô thượng sĩ cấp. Thấy không quý vị? Nên chúng ta học theo những điều này thì chúng ta dưới vô thượng sĩ cấp, tức là dưới Đức Phật, là mình là đệ tử Phật nên gọi là Phật tử. Nên mình là bậc đại sĩ thôi. Nên trong tám điều này nguyên văn ở trong một cái đoạn kinh quý vị, thì Đức Phật mới dạy rằng sao gọi là một bậc đại sĩ, thì bậc đại sĩ này đã quán chiếu tham cứu suy niệm tám điều ở trong phần đạo đế của trong kinh Tứ Diệu Đế. Các quý vị, đó là tám trực đạo: chánh kiến, chánh tư, chánh ngôn, chánh hành, chánh tri, chánh mạng, chánh trí và chánh định. Phần thứ nhất, Đức Phật dạy sao gọi là chánh kiến. Chánh kiến có hai loại, không quý vị? Có tục, có đạo, biết có nhân nghĩa, biết có cha mẹ, biết có sa môn, phạm chí, biết có kẻ đắc đạo, chân nhân, biết có đời này, đời sau, biết có thiện ác, tội phước. Từ đây đến bên kia nhờ thực hành mà chứng đạo, đó là chánh kiến thế gian. Nhờ biết tứ đế khổ tập diệt đạo đã được huệ kiến không tịnh phi thân, đó gọi là chánh kiến. Như vậy thì một người đó mới gì, niệm suy niệm đầu tiên của một bậc đại sĩ là suy niệm về chánh kiến. Chánh kiến có hai phần, một phần thế gian và một phần sức thế gian. Đó có gì? Vị kiến là gì? Kiến là cái nhìn. Cái kiến á có nghĩa là cái nhìn, cái thấy, nhưng mà không phải thấy bằng mắt mà thấy bằng tâm của mình. Đó có gì? Nên cái nhìn, cái thấy bằng tâm của mình có nghĩa là thấy tất cả các pháp ở thế gian nguyên nhân nào, thấy tất cả các pháp thế gian xấu tốt như thế nào, thấy tất cả các pháp thế gian và sức thế gian như thế nào. Thì một người bình thường á quý vị, chúng ta không có chánh kiến, nên chúng ta có tà kiến. Tà kiến dựa vào nhục thân, nhục nhãn của mình mà chúng ta nhận thức với bên ngoài bị mê lầm. Nên Đức Phật có tới 5 con mắt. À, quý vị, thứ nhất nhục nhãn, thứ hai tuệ nhãn, thứ ba thiên nhãn, thứ tư pháp nhãn, thứ năm là Phật nhãn. Nên người có Phật nhãn là hoàn toàn chánh kiến, có nghĩa là nhìn các pháp y như nó là tính chân thật của nó, chứ không phải là nhìn bị nó mê lầm. Bây giờ quý vị, mình nhìn một người đẹp, mình ái mộ, ai ngờ đâu người đẹp mà, quý vị, thấy đẹp bên ngoài thôi, tánh tình không đẹp. Thấy đẹp bên ngoài thôi, thân chứa 36 nhóm bất tịnh. Thấy đẹp bên ngoài thôi, trong bệnh tùm lum chứ. À, quý vị, thấy không? Mình thấy một đẹp, một khía cạnh bị bên ngoài nó làm mê mờ thôi, sự thật nó không phải vậy. Và người đẹp, cái đẹp nó không tồn hoài, nó sẽ mất cái đẹp đi. Và cuối cùng thời gian già, lão, bệnh chết. À, vân vân. Như vậy thì cái đẹp nó cũng không phải là cái đẹp. Nếu ta nhìn xuyên suốt thời gian và không gian thì cái đẹp này không phải cái đẹp nữa. Do đó mà ta trở thành chánh kiến. Nên ngài Đức Phật, ngài có Phật nhãn, ngài có thiên nhãn, ngài có pháp nhãn, ngài có tuệ nhãn, ngài có nhục nhãn. Nên ngài nhìn bằng 5 con mắt đó ở thế gian, cái gì ngài cũng biết và cái gì ngài cũng hiểu tường tận hết, gọi là tam minh. Cái gì ngài cũng minh hết á, minh ngài biết chứ mình không có minh. À, cái gì? Như vậy thì Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là Đức Phật xuống Ta Bà này để làm gì? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. À, cái gì? Là chúng ta được Đức Phật khai tâm mở trí để nhìn tất cả các pháp thế gian này bằng tâm thức theo cái nhìn y như là Phật đã chứng ngộ. Do đó để ta tu để trở về chân thân thanh tịnh của Niết Bàn. À, quý vị, Niết Bàn có 4 cái đức của Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mình là vô thường, Niết Bàn là chân thường, Niết Bàn là chân lạc, mình là khổ. Khổ nó ngược với lạc. Mình sống đây là khổ nhưng Niết Bàn là chân lạc. Mình đây có lạc đó nữa cũng là huyễn lạc chứ không phải là chân lạc. Có rồi nó mất, gọi là huyễn lạc. Còn Niết Bàn là chân lạc. À, không có gì. Còn cái tên Niết Bàn á là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân ngã là sao? Là đại ngã, là thân tỳ lô giá na. Còn mình là hữu ngã, là còn cái tôi. Niết Bàn là chân ngã, là hết cái tôi. À, không có gì. Niết Bàn là chân tịnh, còn mình á không có tịnh mà mình là động mà còn nhiễm nữa. Nó ngược lại với tịnh. Nên Niết Bàn chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn mình á là vừa là vô thường, không có gì, vừa là khổ, vừa là tôi, là hữu ngã, là bản ngã, vừa là nhiễm và động. Nó nên ở cảnh giới của Ta Bà, không phải cảnh giới của Niết Bàn. Nên cái nhìn của chư Phật là cái nhìn đã chứng đắc được hữu duyên Niết Bàn rồi. Thế nên nhìn bằng tâm thức đi vào tất cả các cõi của chúng sanh, có thể nhìn y như là gọi là tánh của vạn pháp, thực tướng của vạn pháp. Trong kinh Bát Nhã là nhìn bằng thực tướng vạn pháp đó, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thực tướng của vạn pháp là không sanh không diệt, không tăng không giảm, không còn không mất gì cả. Quý vị, mà chúng ta thấy có sanh có diệt, có còn có mất, cái đó là không phải là thực tướng đâu, mà gọi là giả tướng đó. Giả tướng có thể có sanh có diệt là giả tướng. Quý vị, cái gì á quý vị có cao có thấp là đối đãi là giả tướng đó, chứ thực ra nó chẳng cao chẳng thấp, chẳng sanh chẳng diệt gì cả. Bây giờ ví dụ như á, cái này nó đẹp, nhưng mà so với cái đẹp hơn thì nó trở thành xấu, so với cái xấu hơn nó đẹp, vì nó đẹp hay xấu tùy nghiệp quả của chúng sanh mà thấy nó đẹp nó xấu nó khác nhau. Chứ thực ra trong pháp giới các pháp y như nó là, nó như vậy là như vậy, cũng chẳng đẹp chẳng xấu gì cả. Không có gì. So với cái người giàu thì cái đó nó ít, cho đến người giàu đó nó nghèo, nhưng so với người nghèo nó giàu. Vậy nó giàu hay nghèo, vì giàu hay nghèo bản chất của nó là như vậy, là như vậy, nhưng mà so với ai là cái gì, trong thế giới tương đối đó. Không có gì mới so sánh được. Như vậy thì trong tồn tại thế giới tương đối này thì loài chúng sanh nào tạo đi cái nghiệp nào sẽ thấy cái cảnh giới xung quanh mình như vậy thì gọi là y báo. Nói gì, tiêu cảm cảnh giới xung quanh. Mình đây cho là cái nhà, nhưng con chó nó không cho là cái nhà, chư thiên không cho là cái nhà, cái gì ngạ quỷ nó không cho đây là cái nhà, nhưng mà con người mình đây là cái nhà. Vì cái nhà này chỉ đối với con người thôi, đối với các con khác, đối với các loài khác không phải là nhà. Cái gì như vậy thì cái nhà này do con người tạo ra, do nhu cầu người tạo ra, như vậy từ tâm con người tạo ra cái nhà. Tâm con người diệt đi thì cái nhà này cũng diệt đi luôn. Cái gì ví dụ như các vị đi khất thực ngày xưa làm thì có cái nhà, cái gì như vậy thì không có nhà luôn. Tức là tất cả đều khất thực hết thì không có nhà hết. Vậy thì tâm của các vị hướng về đâu thì cái cảnh giới nó hiện ra. Vậy mình hướng về Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hiện ra. Hướng về địa ngục nó hiện ra. Hướng về nhà cửa bắt đầu nó hiện ra. Hướng về cái gì đó quý vị, thì cái đó nó sẽ hiện ra đáp ứng tâm thức hướng của chúng sanh. Đó gọi là nghiệp đó. Tác ý là nghiệp mà, từ trong ý mình khởi ra. Nên chánh kiến có hai loại, quý vị, cái loại chánh kiến của thế gian. Tuyên cái nghị vị này đó quý vị, biết có cha, có mẹ, có pháp sa môn, có người đắc đạo, có thánh, có thần. Quý vị, cái đó là chánh kiến thế gian. Còn có người đâu biết đâu, đâu biết đó là cha mẹ mình đâu, có gì tính đâu là anh mình không à, nên nói ngang hàng nhau mà. Quý thấy không, đâu biết là vị tu sĩ hay là ni cô, có gì nếu ta biết được vậy ta phải giữ lễ, ta xá chào. Còn không biết á, kêu bằng chị ơi chị, em hay em, đó không biết, không biết đó là sư cô, không biết đó là thầy. Không có gì, thấy không, cái biết đó là như vậy đó. Cái biết đó là chúng ta biết nhân, biết nghĩa, biết phép, biết tắc, biết lễ, tất cả thế gian, biết kẻ cao người thấp, biết kẻ trọng người khinh, biết người này lớn tuổi mình phải kính trọng người lớn tuổi, vân vân, đó ta gọi là biết đó. Thì cái kiến đó gọi là thế gian kiến, Đức Phật dạy gọi là thế gian kiến. Người nào biết thế gian kiến này, người này cũng đã có phước lắm rồi, vì biết được thế gian kiến. Nhưng mà cái xuất thế gian kiến có nghĩa là cái người này biết giáo lý của tứ đế, biết khổ tập diệt đạo, có nghĩa là biết thế gian này là đau khổ, biết quý vị nguyên nhân nào sanh ra đau khổ, tức là do ái dục mà sanh ra, do ái và muốn có mà sanh ra. Quý vị, rồi là sau khi diệt khổ, tức là chứng đắc được niết bàn, gồm bốn cái đức thường lạc ngã tịnh và con đường để chứng đắc được niết bàn. Như vậy cái người này biết được bốn điều đó thì người này được là chánh kiến của sức thế gian. Quý vị, thì cái niệm đầu tiên là niệm chánh kiến, biết được khổ, biết được nguyên nhân của đau khổ và con đường nào đi đến diệt khổ. Bây giờ ví dụ như chúng ta biết được khổ rồi, chúng ta bằng con đường đi đến diệt khổ, bằng chúng ta tu tập. Quý vị, ta chọn pháp môn tu, chọn pháp môn niệm Phật, thì mình vượt từ cái vị trí ta bà này, mình vượt lên trên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Như vậy thì ta được cái chánh kiến, cái đầu tiên được chánh kiến. Chúng ta là có cái kiến của thế gian, chúng ta có, nhưng mà cái đó chỉ là thế gian pháp, có rồi nó sẽ mất, chết rồi nó sẽ hoàn không. Nhưng mà cái chánh kiến của sức thế gian này chết nó vẫn còn hoài. Quý vị thấy không, vậy là hai người biết, một người biết thế gian, người biết sức thế gian, và người biết vừa thế gian vừa sức thế gian luôn là mình đấy. Nếu chúng ta có học, ta biết, từ biết đó ta tư duy, từ tư duy đó chúng ta áp dụng vào trong đời sống. Cái đầu tiên á quý vị là người ta có chánh kiến ở tại thế gian này. Như vậy thì cái điều mà thứ hai Đức Phật dạy đó là chánh tư, đọc nguyên văn. Chánh tư cũng có hai loại, sư tư về học vấn, sư tư về hòa kính, sư tư về giới, về thân, về sư tư về vô hại, đó là thế gian chánh tư. Suy tư về xuất xứ, suy tư về nhẫn, im lặng, suy tư về sự sanh diệt, hết ái trước, đó là đạo của chánh tư. Như vậy có hai phần. Cái gì? Chúng ta có chánh tư, tức là chánh tư, tư tức là cái tư tưởng mình á, tức là những cái suy nghĩ mà ta gọi đó là chánh, là tư duy, thì cũng có hai phần. Một phần thế gian và một phần xuất thế gian. Nếu ở thế gian á, chánh tư á, là suy nghĩ về học vấn, suy nghĩ về hòa kính. Ví dụ như là người ta thấy là học cái này nè thì nó tốt hơn học cái kia đấy, có gì làm cái này nè nó tốt hơn làm cái kia đó để phục vụ cho con người. Có gì suy nghĩ về hòa kính, có nghĩa là phải người lớn á thì người ta phải tôn kính. Có gì thấy người nhỏ thì chúng ta phải phải trọng. Có gì chúng ta cũng không phải là có tâm ngã mạn gì. Thì cái ở tại thế gian này chúng ta có biết được về cái nào hại và cái nào vô hại. Bây giờ ví dụ như mình thích xì ke nè, ma tí nè, là nhậu nè, có gì hút chích rồi nè, rồi hát karaoke, chơi game online rồi vân vân, mà nhiễm vào trong đó luôn, chơi số đề, đánh bài nè, cá độ nè, tất cả các cái đó có gì là hại đó. Còn vô hại là gì? Vô hại ví dụ như chúng ta đi công viên chơi, chúng ta đi chùa, chúng ta tham quan, chúng ta đi hành hương là vô hại phải không? Như vậy thì cái người nào có chánh tư về thế gian thì ta biết cái nào là hại, cái nào vô hại, cái nào tốt và cái nào xấu ta phải làm. Cái đó là chánh tư về mặt thế gian, có tốt có xấu. Ví dụ thấy đó mà không biết tốt xấu lụi vô không có gì. Như con của chú trên Bình Dương á, ông già đi làm gần chết luôn, làm giám đốc ở nhà ông xin lần mấy chục triệu đi học, cuối cùng nó bị dướng xì ke mà bây giờ nó đã là bị dướng sida luôn rồi, BD4 nó tuột xuống là gần hết luôn rồi. Không có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là người nào không có chánh tư của thế gian, chánh tư thế gian biết con đường nào là hại, bạn nào bạn xấu, bạn nào bạn tốt. Không có chánh tư thế gian, thấy bạn tốt mà cho là xấu, thấy xấu mà cho là tốt. Bạn mà cứ tối ngày nó nhằn nhằn thôi đi học đi, làm bài tập đi cái gì, mấy bạn này xấu quá. Bạn mà khoái nó dẫn mình đi nhảy đầm đi chơi rồi đó, đi chích đi lụi đó, bạn đó tốt, nó ra tiền cho mình luôn quý vị, nó bao luôn, bao vé vô luôn, tất cả cái nó bao hết, nó bao thuốc chích luôn. Vì bạn tốt mà, ai nghe đâu bạn tốt để là cho thân tàn ma dạy đấy, còn bạn xấu mình cho nó là bạn xấu, nó không giúp đỡ gì mình chứ, nó khuyên mình học, nó dạy bài để cho mình, nói là mấy bạn là xấu, mày cho tao được cái gì, tao quen với mày tao được cái gì, không có gì. Tuy là không được cái gì nhưng mà nó được cái gì đó quý vị, nó được cái gì, được cái sự siêng học, được cái sự đàng hoàng, được người ta kính nể, vì nó không thấy được đó, mà nó đang nghĩ tới tiền bạc không à, quen mày tao tốn tiền không, tao không thấy mày tao được gì cho tao quen kia, kia nó bao tao này bao kia, cuối cùng vô hút chích nè, này nọ xì ke ma tí mày nọ luôn. Như vậy không phải là chánh tư tại thế gian. Còn thế gian chánh tư có nghĩa là những trong cái thế gian pháp này chúng ta biết đúng biết sai, biết cái nào hại biết nào vô hại. Nếu người nào đánh bài mà lụi vô diêm nhiễm chổng luôn, có chuyện người nào không có chánh tư thế gian, tại vì bài bạc mà. Mà vô đánh thì người ta thua, mà người ta thua mình ăn tiền người ta, mà ăn tiền sự đau khổ của người ta là của quạnh tài. Vì vậy cờ số đó, đánh số rồi, bao lô xỉu chủ được rồi. Có gì mình đánh sập tàu người ta coi là cả gia đình của người ta là đi ra ngoài đường luôn là đau khổ không? Người ta đau khổ mình lấy tiền trên sự đau khổ người khác của quạnh tài giữ không có được đâu. Có gì giữ bữa hai bữa à, không có được đâu, khiến ra trơn à, bệnh tật con quậy ra trơn à, chồng quậy vợ bé mọn đứt hết à. Quý vị của quạnh tài, nên mình biết vậy rồi mình chánh tư cái nào đúng, cái nào lợi, cái nào hại mình làm ở tại thế gian. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy ra, nếu một cái người nào nhớ quý vị, cái chánh tư ở xuất thế gian á, là cái người này có sự suy tư tĩnh lặng, không có gì, và không còn ái trước. Ái trước tức là không ham muốn, không ham muốn tất cả các cái ngũ dục của trong trần gian. Quý vị ta đi tới suy tư những điều đó. Ví dụ như ngũ dục là tài sắc danh là thực thì nè, ví dụ tài là tài lộc là tiền bạc của cải vật chất của cái ngã sở đó, rồi danh là cái chức phận trong xã hội, thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ, cái gì sắc là sắc đẹp. Như vậy thì mình thấy cái gì tài có còn hoài không, chết đi có đem theo được miếng tài nào không, hả, đem theo xỉu không à, chứ không phải là tài. Thấy không? Rồi danh chết đi rồi còn ghế giám đốc không, hả, là ghế đó phó giám đốc lên ngồi. Thấy không? Sắc đẹp phải không, chết đi rồi sắc đẹp nó có chôn theo không, hay là có chồng khác, hay là cái đồ đẹp đó ta lấy, vân vân. Rồi ngủ nghỉ, như vậy tất cả các cái đó nó chỉ giúp chúng ta còn thân thôi, mất thân này sẽ không còn nữa. Có việc bắt đầu ta suy tư những cái điều đó, bắt đầu ta trở nên thầm lặng, trầm lặng, im lặng, không phải bệnh trầm cảm, mà lúc này ta hiểu về nó quá. Có gì động sẽ đi ra trượt, do đó ta trầm lặng, ta sẽ hướng tâm ngược qua lên, do đó lúc đó ta sống bình tĩnh và trầm lặng, ta gọi là thiền. Lặng lặng tịch tịch ta biết rồi, biết bản chất của nó rồi. Bây giờ không cần phải đấu tranh nó nữa, không cần phải hơn thua nữa. ai nói cười mô Phật xong đó, cái gì như vậy tâm ta tĩnh lặng, tâm ta thiền đang hướng về sức thế gian nha. Đâu diệt sạch ái trước, ái trước là tham đắm, tham dục, tham ái gì, muốn cũng như không thôi, có nhiều là tham nhiều thôi chứ làm gì, có nhiều bận tâm nhiều thôi làm gì, lúc đó ta diệt từ trong tâm của mình, còn ngoài tướng mình tùy duyên mà có, nó đến nó đi thì thôi không sao hết á. Con mình cho mình tỷ cũng vậy, quý vị không cho mình tỷ mình cũng chẳng phiền chẳng buồn gì nó hết á, tùy duyên à. À quý vị có thì mình làm chuyện tốt, mình tránh tư thế gian mà làm, như bố thí cúng dường tốt nè. À quý vị còn đi quậy đi quạng rồi đó là không tốt nè, đồng tránh tư thế gian. Từ đó mình đi đến diệt cái tâm tham ái trước, tức là tham dục tự trong tâm mình. À quý vị, đây tất cả các pháp thế gian có cũng không tham đeo được gì. À có nhiều chừng nào bận tâm chừng đó. Do đó mà con người mình bận tâm càng nhiều thì càng đau khổ, mình lại càng bị phiền não phiền trượt nó chừng đó mà thôi. Do đó mình có cái chánh tư, quý vị, có nghĩa là chánh tư của sức thế gian, quý vị là con đường diệt dục, con đường tận dục. Nên người này đi tới thiền định, đi tới thiền định nó có bốn cái mức thiền, quý vị, ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh, có bốn cái cấp thiền định. Từ khi ta chánh tư nè, nó mới đi tới bốn cấp thiền định đó, chúng ta niệm Phật có quý vị đi tới ly dục. Ly dục là rời tất cả các dục lạc thế gian, tại dục lạc thế gian nó không bền không chắc, nắm nó hoài để làm gì? Có gì cái nào bền chắc nắm, nào không bền chắc bỏ. Có gì ví dụ như là thương yêu, rồi là ái mộ, rồi ham thích đồ này đồ kia. Nên có nhiều người ta tu á, có gì nó đầu ta nghĩ đeo đồ nhiều là có gì đeo ít lại. Hoặc là ta không có trang điểm nhiều, mỗi lần mình trang điểm quá trời, bữa nay trang điểm ít hơn. Mỗi lần ta mặc đồ đắt tiền, bây giờ mình mặc đồ vừa phải, nhiều bộ xuống ít bộ, đó là thiểu dục từ từ đó quý vị, để người ta đi đến ly dục. Ly dục là bậc thánh, còn dục chừng nào phàm chừng đó, ham muốn chừng nào phàm chừng đó. Đó quý vị, mình kiểm tra tâm mình, gặp gì cũng muốn, nhưng biết mình phàm dữ lắm rồi đó. Đó quý vị, là dịu gì ơi dịu gì, phàm dữ lắm rồi đó nghe. Mình đã nhắc vô siêu thị mình ham cái gì đó là phàm dữ lắm rồi nghe. Những cái này có rồi nó cũng mất thôi, xài thời gian nó cũng hết nè, đời này nó cũng qua đời khác thôi. Quý vị, iPhone 1 tới 2 tới 3 tới 4 tới 5 đi theo chóng mặt theo không nổi, Nokia là 90 tới 100, 101 theo hoài theo không nổi. Quý vị thấy không? Rồi rim lùng, rim cao, rồi rim cao nghiêu nghiêu, phải không? Rồi là future neo, rồi future hết neo, rồi future móc. Rồi dân dân, rồi A còng, A móc, XH theo hoài theo không nổi, nó thay đổi hoài. Quý vị muốn theo không nổi. Do đó mà người ta biết tất cả cái nó có đến rồi có đi, tùy duyên trong pháp nhân duyên mà Đức Phật nói ở trong kinh Hoa Nghiêm đó. Quý vị, đó là phần duyên khởi, có duyên đến hết duyên nó đi, mình không cần khổ sầu gì nó, tư duy để ta ly dục. Quý vị mà muốn ly dục người ta phải hạn chế dục ta gọi là thiểu dục, nghĩa là mình xài bớt lại. Quý vị vừa no đủ ấm bớt lại trên quá trình trung đạo, về bớt lại đi, 100 bộ còn 1-2 bộ, 5-6 bộ, không cái gì, thấy không? Rồi mình đi chơi 100 ngày, giờ đi chơi ít lại trong năm á, đi du lịch 4 lần, giờ đi còn 2-3 lần, vân vân, tức là ta giảm những cái sự móng tâm về ham dục đi, trở thành bậc thánh. Nói gì, từ từ bậc thánh là lìa dục mà, nên mình giảm từ từ, chứ con 10 mình không giảm sao được, cái gì nó phải giảm, nó phải có cấp độ từ từ, chứ cắt bực cái coi chừng đứt ruột cái gì cắt bực không được. Do đó còn cái người nào cắt đứt cái bực được là người đó là đại sĩ, người đó là vô thượng sĩ. Cắt bực Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thái tử Siddhartha, vào đêm mùng 8 tháng 2 cắt cái bực cái đi luôn, quý vị thấy không? Cắt còn gì không? Bao nhiêu cộng dây vợ nè, là cộng dây bự nhất bằng cổ tay nè, dây kẽm. Cái gì con nè, cái dây bự cổ tay nữa, dây kẽm. Vị cha nè, rồi ngai vàng nè, có gì không, rồi chức vua nè, ôi toàn là dây mà dây kẽm không á, mà cắt đi mùng 8 tháng 2 trên ngựa ghiền chắc đi qua dòng sông Aroma, mắt nhìn lượng sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ Đạt Ba, quyết dược trùng dưỡng qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Cắt bực cái còn mình thôi, cắt từ từ, cắt liêu riêu, phải không? Cắt cộng, lâu lâu cắt cộng, cắt cộng cắt cộng đó quý vị. Muốn tìm nơi an lạc phải cắt dây oan tình là cho nó cắt từ từ đi, cắt từ từ đi. Nên nhầm khi người ta cắt giùm phải cảm ơn à. Ông chồng đi có vợ bé cắt giùm á, có cô kia cắt giùm mình đấy à, quý vị thấy không, mình phải cảm ơn cái mâm chầu gỗ là cảm ơn em cắt giùm chị cộng dây này, chị cắt mấy chục năm cắt không đứt à, nên em cắt cái bực cái đứt giùm chị, cảm ơn em đấy nha. Vừa cảm ơn vừa kiến găng trợn mắt đó vậy à, cảm ơn rồi thôi kệ có gì kệ đi, đó là người ta cắt giùm á quý vị, có tu á có phước ta cắt giùm cho à, quý vị nên á, ai cắt giùm cho cảm ơn người ta, rảnh thời gian đi chùa đi đến á quý vị là chánh tư à, đi đến liễu thoát sanh tử, lìa tất cả dục lạc thế gian này, trong đó tình yêu đôi lứa là một cọng dây quan nghiệt vậy lắm, bể ai hà là dây quan nghiệt mà danh lợi tình trong đó có tình nó lớn à, quý vị. Nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú á, không có dòng sông nào bằng sông ái dục, chứ là cái dây tình này nó kéo dài dài qua kiếp sau nữa, hẹn nữa cái gì. Nên cô Phật tử bữa trước á, thầy chồng con ông nói là muội ơi muội qua kiếp sau mình gặp nữa nghe muội, con tính sao giờ thầy? Mô Phật, cầu về Tây Phương mẫu tính sao? Là mô Phật gặp ba là huynh kiếp này em ngán tới cổ rồi huynh ơi, thấy không? Thôi kiếp sau á, mỗi người mỗi ngã, anh nhậu anh quậy anh đi đường này, em tu niệm Phật em đi đường này, thấy không? Hai ngã hai nơi, thấy không? Cõi trên cõi dưới nghĩ tình nghĩa với nhau, em phóng qua em xuống em độ huynh, còn không nghĩ tình nghĩa thì hồn ai nấy dữ. Mình phải nói trước à. Do đó mà ông ta mới thấy người chánh tư là người ta sẽ xa rời những cái gì mà ở trong thế gian này không đem đến cho mình con đường đạo, không đem đến cho mình giải thoát, không đem đến mình giác ngộ, chỉ khổ không, cái gì cắt bỏ cụp liền, ngay vàng khổ cắt cụp, vợ khổ cắt cụp, con khổ cắt cụp, tiền khổ cắt cụp, cắt đây cái gì có hai loại cắt. Ta vô thượng sĩ là cắt cụp, mình là gọi là hạ sĩ trung sĩ mình cắt từ từ cái gì lên bậc đại sĩ là cắt cũng gần cái cụp, nó vì cắt 10 phần cắt chính bậc đại sĩ, còn mà vô thượng sĩ như Đức Phật thôi 10 phần cắt hết 10 luôn, cái gì tới chiếc áo mà còn cởi luôn cho cái ông thợ săn nữa, không còn gì chứ cái gì, ra đi luôn một thân một mình luôn cái gì, từ cái ngôi vị đế vương vậy quý vị mới thấy là cắt chánh tư ngày tới cỡ nào, vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đâu phải chuyện đơn giản đâu à, quý vị còn ta chưa Bồ Tát mình mới có Bồ Tát thôi, cắt từ từ à, quý vị. Điều thứ ba là Đức Phật dạy quý vị đó là chánh ngôn, ngôn là ngôn ngữ của mình á, phải nói những lời chân chánh nguyên văn câu kinh như này. Chánh ngôn cũng có hai loại chánh ngôn: không nói hai lưỡi, không nói lời ác, không mắng chửi, không nói dối, không nói thiêu dệt, đó là chánh ngôn của thế gian. Lìa 4 lỗi của miệng, giảng thông lời đạo, tâm không tạo tác, sạch hết không còn tàn dư nữa, đó là chánh ngôn của đạo, tức là vô hí luận. Nghe quý vị, còn ta có 4 cái chánh ngôn của thế gian à, thế gian không quý vị, là toàn là mình nói lại không chân chánh không à, nói dối nè, nói qua lại nè, nói thiêu dệt, nói ác khẩu. Bây giờ mình không nói dối, không nói qua lại, không nói thiêu dệt, không nói ác khẩu. Nói dối mình biết rồi, thật nói giả, giả nói thật, thiêu dệt ít xích ra nhiều à, quý vị. Nói đâm thọc là nói câu làm đau đớn lòng của người ta, có nhiều người nói một câu thiếu điều người ta chết được không quý vị, nói một câu mà nó nặng như là sét đánh vào dao to búa lớn đập rầm rầm cái gì, nhất là hai người gần ly dị nói nhau toàn câu này không. Hồi xưa mà mới quen nhau quý vị nói câu nào câu nấy quý vị ơi, ái ngữ lắm, đường mật nó rót vô, rót vô, tới chừng mà hết thương rồi quý vị ơi, khi thương yêu nhau tình yêu sẽ nồng cháy như quả sơn, khi hận nhau tình yêu sẽ lạnh lùng như nước đá. Nói nhau đi ra tòa chia nhau cái chén mà gì đập bể làm hai chia đó quý vị tin không, tới nó giận nó cỡ đó đó quý vị. Nên là hồi xưa thương nhau nhiều, hung nhau nhiều, còn tới bây giờ quý vị ơi, tới chia nó lẳng mẳng mít, thấy con người ta nó nhỏ hẹp ích kỷ không vậy, thôi chục chén cho vợ luôn đi đó quý vị. Người ta từng làm vợ mình, giờ ra tòa mà chia người cái, chia người cái mà chia thiệt luôn đó quý vị, không phải nói là chia cải lương đâu. À, có những là quý thầy có quen anh mà Phật tử làm bên mà giải quyết bên đó đó. Đó bây giờ ông nói là ra tòa thầy ơi thấy chán lắm thầy ơi, ra tòa là kể chuyện xấu nhau không à.
khi chửi nè, mày là đồ này, mày là đồ kia, chửi nha, trước thầy thấy chán lắm thầy ơi. Nên nói bây giờ mà nghe ai mà trên phim là nói đó, anh yêu em có dần trăng kia làm chứng rồi, ông cười không, không có gì, ông làm mơi mốt đi rồi biết nghe. Không có gì, tôi nghe hoài hằng ngày nè, đi cái tòa chửi nhau hằng ngày nè, bữa nay yêu nhau dần trăng kia làm chứng rồi đi, thề cho giữ đi. Không có gì, mai mốt tâm thay đổi thì lúc đó mới thấy. Không có gì, do đó mà chúng ta là chánh ngôn là gì? Người lời nói của mình chân chánh thì gọi là lời nói ái ngữ. Đi đến đoạn tiệt những cái hí luận những cái giả dối. Giả này giả so với dạng pháp, chứ không phải giả này là giả thật. Nên chánh ngôn của thế gian là không nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Còn chánh ngôn của sức thế gian, quý vị, Đức Phật đó là người này tư duy. Chánh ngôn của sức thế gian là cái người này hết sạch, không còn tàn dư. Quý vị, những cái nào mà thuộc cái lỗi của phần miệng của mình, và người này nói đạo pháp là con đường để đi đến giác ngộ một cách thông thạo, nên là chánh ngôn của thế gian, chánh ngôn của sức thế gian. Như vậy thì chúng ta nói là cái người này không còn tàn dư một cái gì để giả ở trong cái lời nói mình hết, gì nói không có nói nào lầm lỗi hết. Mà không nói lầm lỗi, Đức Phật dạy trong kinh có ba cách nói. Cái thứ nhất là nói như đường như mật, thứ hai nói như bông như hoa, thứ ba là nói thật gây thiện pháp. Vì có ba cách nói mà làm thành là chánh ngôn của sức thế gian. Đường mật này không phải là dùng lời đường mật, mà qua cái lời nói mình, người ta nghe trong tâm người ta mở khai ra. Vì người ta không còn một cái lời nói nào để mà chúng ta có thể nói là lỗi lầm của cái miệng mình nữa. Không còn lỗi lầm nào của cái miệng mình. Lỗi là gì? Lỗi là nói người ta buồn lòng. Nên mà mình hay cái lời nói mình hay dễ bị người ta buồn lòng. Ăn cơm đi, mời thì thật tâm thiệt đó quý vị, mà mời thấy thân thiện quá mình nói gì quý vị, người ta buồn liền. Người ta là tôi ăn đâu phải tôi đi ăn mày đâu mà anh mời vậy, đúng không? Lợi nhà bạn bè thiệt, đi ăn cơm đi đó, quý vị. Nhưng mà người ta để ý đó quý vị, lợi ý cái lời nói mình đó. Nên nói tới bữa cơm mày mà mời bạn lên ăn cơm tôi bữa nha, này nọ, nghe thấy nó ngọt nữa quý vị, đó ăn cơm đi. Ta có cảm giác như cái tâm của mình không muốn ta ăn cơm. Vì cái lời nói của mình làm cho ta buồn, ta lên ăn cơm nhưng mà ta ngồi ta ăn xót lắm, mình xót xa, lại đây mình không ăn kỳ, ăn giống đi ăn mài của nó quá. Vì tuy là trong tâm mình không có gì hết, nhưng cái lời nói mình cẩn thận đó, cẩn thận lời nói cho đó quý vị. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau là như vậy. Hãy cẩn thận từng cái lời nói một quý vị. Nên là Khổng Tử đi mà thấy người ta kẹp cái miệng của cái người đàn bà bị kẹp là 7 cái kẹp đó quý vị, trong cái chuyện của Khổng Tử đó. Ta mới hỏi Khổng Tử là tại sao mà kẹp người phụ nữ kẹp tới 7 kẹp. Là Đức Khổng Tử nói là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi là gì? Le cái lưỡi ra uống qua, uống lại 7 lần cho dẻo cái lưỡi nói. Không phải. Uống lưỡi tức là mình đang vận dụng những cái lời nào mình nói ra mình suy xét. Cái thứ nhất, nói ra lợi mình lợi người. Thứ hai, nói ra lợi mình hại người. Thứ ba, hại người. Không có gì, hại mình. Rồi thứ tư là hại người lợi mình. Đó, dân dân đấy, lợi người mà hại mình, tức là có 4 cái khả năng xảy ra, tức là cái xác suất đó. Hai bên cùng có lợi, hai bên cùng có hại. Hại ở đây lợi ở kia, lợi ở kia hại ở đây đó, cái gì thì chúng ta sẽ nói những cái nào hai bên cùng có lợi chúng ta nói, hoặc là nói lợi người ta mà bên mình thiệt thòi chút ít cũng được, không sao, mình hy sinh đó, cái gì bắt đầu nói những lời đó nó ra. Thường là người ta buông ra những lời mà ta không cần phải suy nghĩ, chứ mới buông liền tại chỗ theo tâm ý mình buông liền, nhất ý cái buông ra lời liền có gì, nhưng mà không cần phải suy nghĩ, nói ra lời đó làm cho người ta chết, người ta đau khổ, làm cho người ta tan thương, người ta không nghĩ điều đó đâu vậy. Nên cái chánh ngôn của nhà Phật rất quan trọng, tại vì cái ngôn ngữ là một giao tiếp phương tiện nghe đó, quý vị nhìn cái ngôn ngữ là phương tiện nghe, mà nghe ta gọi là văn. Ngày xưa giảng đạo bằng văn không, nên ngày xưa chữ văn là chữ học, đó là nghe đó quý vị. Nên ngày nay mình dùng nhiều cái phương tiện mà viết rồi đọc sách rồi vân vân. Nên ngày xưa người ta dùng chữ văn, mà văn phải có lời nói, văn tức là nghe là phải có lời nói quý vị. Nên mình nói có câu viết văn văn chương này nọ, từ chữ văn là chữ nghe quý vị. Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, nghe tiếng người ta đồn mà không thấy mặt quý vị, bây giờ mới thấy mặt vân vân, thì chữ văn nghĩa là như vậy. Nên khi mà người ta nghe thì mình phải nói, mà mình nói những lời nào mình phải suy xét coi nói này có người ta buồn hay không đó quý vị. Buồn thì thành lỗi đó, mà người ta đau khổ thì thành tội đó. Ta buồn thì nó nhỏ lỗi, còn nếu người ta đau khổ thành tội đó. Nên nói những lời đó ra có bị gì không, còn bị gì chúng ta dứt khoát không nói, còn không bị đó chúng ta hãy mở miệng ra chúng ta nói, dầu cho người đó người thân yêu nhất của mình là cha là mẹ là anh em ở trong nhà quý vị. Nhưng nhầm khi chúng ta thấy người quen, người ta muốn nói sao nói, Thôi thân quá rồi tôi nói mà anh giận tôi gì. Thân thân chứ giận giận. Hai vợ chồng quý vị nói sẵn với nhau coi quý vị. Ông chồng bỏ đi có vợ bé liền. Bữa hổm á, thầy mới hỏi ông kia là tại sao nó có vợ bé. Thôi thầy ơi, con vợ con nó nói sẵn dữ lắm mà con tức lắm thầy. Hỏi tức cái gì? Tức con vợ bé. Hỏi sao vậy? Nó ngọt dữ lắm thầy ơi. À, thấy chưa, người ta ngọt người ta kéo được, còn mình mà cứ sẵn lè không có gì, nên mình bắt đầu mình ngọt rồi lại anh ơi anh không, anh ăn cơm chưa anh không, ngọt ra xuống cái gì dịu giọng rồi chứ ăn cơm chưa rồi thấy đứt rồi, tao làm mệt gần chết luôn mà bơm vô một câu đâu mà nó sao mà nó nghe à, nó không có là ngon lành gì chứ cái gì. À, nên mình phải nói những cái lời nào đó vậy à, anh ơi à, hôm đó phải nói những câu vậy á gì chứ còn đâu mà nói. Bởi vì khi bữa trước đi đám ma, trời hôm nay 92 tuổi rồi à, bác là 92 tuổi, khóc bà vợ 88 tuổi mà ông khóc mùi hết sức luôn. Em ơi em nhớ ngày nào chúng ta giờ cũng kể rồi. Mình nghe mình não lòng xót ruột luôn quý vị, 90 mấy tuổi vậy à, người ta vậy nó mới an vui là hạnh phúc, lời nói đó là nói ái ngữ đó quý vị. Nên ở bên Suối Vàng á bà, bà vợ nghe lời nói đó quý vị à, là cũng im tay, nhưng mà lời nói nó thế gian thôi nghe quý vị, người ta lại lúc này giáng sanh ông nổi nghe vừa bay lên. Em sao em chết bỏ anh không? Ai nhà đâu anh tới 90 mấy tuổi đâu, lúc đó ta kêu ông kêu bà phải không, nhưng mà không đâu có gì, anh em ngọt xớt, ngọt như đường cát, mát như đường phèn không, gì? Nên lời nói đó là nói ái ngữ của thế gian không có gì. Nhưng mà cái lời nói này là nói chánh ngôn. Chánh ngôn tức là nói những lời đạo lý trong nhà Phật á, chánh ngôn nói đầy đạo lý, nói từ kinh từ sách nói ra không, vì nó là những lời nói chánh ngôn, những lời nói mà cái lỗi mà cái miệng mình không có lỗi, không lỗi tức là không có tội, tại tội nó lớn hơn cái lỗi. À, lỗi là làm cho ta buồn thôi, tội làm cho ta đau khổ, nên nói ta không buồn mà cũng không đau khổ. Ta nói những lời mà cái gì, nói những lời mà những lời nói của mình toàn chứa những đạo lý ở trong đó có gì, và đi đến là không còn tàn dư một chút nào của cái tâm giả dối ở trong đó. Nói những lời chân thật, không còn tàn dư một chút nào giả dối ở trong đó cả, nói thật, nhưng mà phải chánh ngôn. Nói thật không chánh ngôn cũng không được, nó có gì. Nói thật nhưng làm cho người ta đau khổ không được nữa. Như không mình là bác sĩ dùng siêu âm tay ra có gì, thấy một cục ung thư gan sắp chết rồi xong. Đó quý vị, người ta ra ngoài người ta xỉu đi luôn rồi. Nên ta nói à, tôi thấy cái này nè, thấy mém mém nó là sao, là cái khối u nè, anh phải đi thử, anh đi khám, nhưng mà không sao đâu. À, nếu mà bác sĩ giờ cũng hiện đại lắm, nó có nhiều phương tiện nó chữa trị. À, không có gì à, nên ung thư gan nhầm khi á, lên Nha Trang lấy 6 tam phân về uống không gửi đăng báo y xèo đó à, không có gì, thấy nhiều người uống cũng hết nhân dân. Nói chung là mình cũng cho người ta một cửa, cho người ta một đường à, không có gì. Như vậy thì người ta mới thấy á, là những lời nói nó là lời chánh ngôn à, ở tại ta bà mình chánh ngôn ở trên đạo lý à, không có gì, là nói những lời Phật pháp khuyên người ta tu hành, nói những lời mà luôn luôn lúc nào cũng đem lại sự an lạc à, chỉ tâm tĩnh lặng của mình nói gì, tức là nói lời không có hí luận à, gọi là vô hí luận, được Đức Phật nói kinh Di Giáo. Và điều à, thứ tư đó quý vị là chánh hạnh. Chánh hạnh cũng có hai à, thân làm điều thiện à, miệng nói điều thiện, tâm nghĩ thiện, đó là chánh hạnh về thế gian. Còn à, thân miệng à, tinh tấn, tâm niệm tịnh, tiêu diệt phóng đảng chấp trước, đó là chánh hạnh của đạo, tức là xuất thế gian. À, chánh hạnh thế gian á, là không à, có gì à, luôn luôn lúc nào cũng có thân miệng và ý của mình. À, thân không là thân làm điều thiện nè, miệng nói điều thiện nè, à, tâm nghĩ thiện, thân miệng à, và tâm đều nghĩ đến điều thiện, đó là thế gian. Thân làm điều gì cũng thiện, nhưng không sát sanh trộm cắp là dâm thiện này. À, cái gì? Miệng nói điều thiện à, và tâm mình nghĩ thiện, không tham sân giận gì ai nhé. À, cái gì đó là những điều thiện lành, đó là tâm thân và miệng, đó là của thế gian. Nhưng mà của đạo tức là của thức thế gian á, là thân miệng tinh tấn. Ví dụ như niệm Phật niệm liên tục à, cái gì Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật, Mô Phật, rồi á là tụng kinh liên tục à, hoặc giả là chúng ta lại Phật phải lại liên tục. Có nghĩa là liên tục này có nghĩa là theo cái trình tự của mình hàng ngày, tới giờ mình làm, tới giờ mình làm, tới giờ mình làm à, thì gọi là tinh tấn đó. Tâm niệm phải tịnh à, tịnh tức là không có động, Động là khởi niệm, tịnh là không khởi niệm, ta gọi là thiền. Đi đứng nằm ngồi thiền, đi thiền ta gọi là hành thiền, đứng thiền là trụ thiền, nằm thiền là ngọa thiền, ngồi thiền là tọa thiền, à, vân vân. Thiền tức là tâm tĩnh lặng, tức là tâm tịnh. À, quý vị, thì cái người này được gọi là chánh hạnh. À, quý vị, tiêu diệt phóng đảng chấp trước. À, phóng đảng tức là móng tâm đi ra ngoài để hướng tâm tới cái gì đó. À, quý vị, để thỏa mãn tâm thức của mình. Người này luôn luôn lúc nào cũng giữ chữ tịnh, nó trân trọng hết trơn. Thì cái người này gọi là chánh hạnh. Nói trong tâm tịnh, làm trong tâm tịnh, nghĩ trong tâm tịnh. À, quý vị, đi đứng nằm ngồi giữ tâm tịnh đó, thì người ta gọi đó là thiền đó, quý vị. Ví dụ chúng ta đang ngồi nè mà tâm tĩnh lặng là tọa thiền. Đi tâm tĩnh lặng gọi là hành thiền. Đứng tâm tĩnh lặng gọi là trụ thiền. Nằm tâm tĩnh lặng gọi là ngọa thiền. Nên tối lên giường nằm ngủ, nằm nghiêng phía bên tay phải lần chuỗi. Được chứ, tu mà. Nhưng mà mình phải đắp cái mền lên, chứ không phải mà nằm mà mặc cái đồ ngủ mà không đắp gì hết trơn thì nó cũng không hay. Ôi, tại vì mỗi khi chúng ta niệm Phật có long thần hộ pháp gia hộ, nên mình nằm vẫn có gia hộ, nhưng mình nằm mang tới trang nghiêm, nằm thế Phật nhập niết bàn mà, chứ ta phải nằm ngửa nghe. Hai đó khác nhau à. Mình nằm thế Phật niết bàn đưa trâu chuỗi đây vẫn lần được quý vị, nhưng mà mình kéo cái mền lên đắp nhẹ lên chút xíu cho thể hiện sự tôn kính trang nghiêm trong lúc nằm. Cái thế nào nó cũng có oai nghi của thế đó hết, chứ đâu phải nằm cũng được. À, quý vị, ai biểu nằm phè cánh nhạn. À, quý vị phải khép cánh nhạn đâu lại. À, quý vị nên nằm nghiêng bên phía tay phải, nằm thế Phật nằm niết bàn đâu đó quý vị, người ta kéo cái mền lên đắp, người ta niệm lần chuỗi ngọa thiền, đang nằm thiền mà. À, quý vị gọi là ngọa thiền rồi đi ngủ luôn, tới giờ nằm đi giờ giấc ngủ luôn, nên trong giấc ngủ mơ toàn là mộng đẹp, mơ thấy Phật không à, chứ không phải là mơ thấy đánh ghen rồi đâu. À, quý vị, nên nhầm khi mình mơ mình thấy nhầm cái quảng hồn quảng vía, thấy tai nạn này nọ, tức là những cái tập khí ở trong quá khứ của mình nó nặng nề. À, quý vị, mình phải sám hối từ từ, chúng ta sẽ mơ những giấc mơ đẹp, thấy bay rồi là đó ở cánh tiên đó, quý vị đi xuống hồng trần phải không, đập bể bình bông rồi đó bị đọa xuõng. Sắc là thiền, à, cõi trời vô sắc là định đó, quý vị, là cái tâm mình á giữ cái nào sanh lên cõi trời đó. Cõi trời là cao nhất, cõi trời dục có sáu cõi trời. À, quý vị, tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời là đau sức quá lạc, tha quá tự tại, đó là thiện, làm thiện được lên cõi trời. À, quý vị, nhưng mà tâm ta thiền, đi đứng thiền, nằm ngồi thiền. À, quý vị, lên cõi trời của sắc giới là có thêm bảy cõi trời có sắc giới nữa. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phạm phụ về không tưởng, vô tưởng. À, quý vị, như vậy thì lên tới bảy cõi trời, rồi lên tới bốn cõi trời của vô sắc nữa. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Đó quý vị, là do tâm mình, tâm thiện, tâm thiền, tâm định lên tới từng cấp một. Thì trong này thiện là của thế gian, đó quý vị, thiền tịnh bắt đầu ta đi lên con đường của sức thế gian, đó là con đường đạo. Đạo là cái con đường mà chúng ta đi tới, đó là gọi là chánh hạnh. Nên chánh hạnh làm gì cũng có tâm thiện, giống như đi đứng nằm ngồi nói năng cái gì cũng có thiện, giống như là chánh hạnh. Hạnh tức là hành, là sự thực hành của mình đó quý vị, luôn luôn lúc nào giữ tâm thiền tịnh, không khởi niệm động loạn, không khởi ác tâm, không khởi phiền não. Đó vì nếu có khởi chúng ta buông ra, nếu lỡ khởi buông ra, nếu buông được sám hối, đó cái gì, từ từ nó sẽ tiêu. Nếu không thì chúng ta dùng nhiều hạnh lành khác nhau bố thí cúng dường hồi hướng cho nó tiêu tâm này. Đó cái gì, để ta giữ được tâm thanh tịnh. Mà quý vị biết giữ tâm thanh tịnh nó an ổn lắm quý vị ơi. Ai chửi ngồi cười xong mà biết rồi, biết bản chất của nó rồi, chửi lợi quý vị gây ra nghiệp mới, trả quả liền. À, quý vị, nhân nào quả nấy đeo liền sau lưng. À, quý vị, có nào sai đâu, nên ta chửi lời chi quý vị, thôi chửi năn nỉ người ta đi thôi, chị đừng chửi nó tội nghiệp chị lắm, chị chửi hồi miệng chị tăng quát. À, quý vị, chửi hồi á là nghiệp thức đến đầy tràn, giờ tám ơi, tám ngồi niệm Phật với tám ơi, chửi làm chi, phải không, khẩu nghiệp. À, phẩm 28 kinh Pháp Hoa photo đó đưa đi rồi mới thấy cái nghiệp khẩu của mình bị đọa trong địa ngục bạc thiệt làm sao, cắt lưỡi làm sao, đọa làm sao, rồi sau khi đọa đó sanh làm người được là sức môi răng rụng môi chết, rồi làm miệng hôi miệng méo cà lâm mà ngọng nghịu câm sao đó, quý vị, nó có quả hết, là tùy vào cái mức độ ác của cái lời nói mà quả nó khác nhau. Quý vị, do đó nói những lời, những lời nào chân thành chân thật, nói lời yêu thương, nói lời như đường như mật như bông như hoa, nói những lời ái ngữ, quý vị, và nói những lời đạo pháp. Nên những người nào tụng kinh niệm Phật, quý vị, rồi cái người trì chú là người này thoát khỏi cái nghiệp của khẩu. Còn người nào mà phát tâm để đi giúp đỡ đời, giúp đỡ chúng sanh thì đi đến chánh hạnh. Người này phát tâm Bồ Tát nên họ làm gì họ làm cũng vì người ta không à, nên đi đến chánh hạnh đó quý vị. Rồi cái điều thứ năm á quý vị, nó là chánh tri có hai loại, là không sát đạo, không dâm, không tự mình cống cao, tu đức tự phòng thủ, đó là chánh chánh tri. Nhưng mà cái chữ này là người ta gọi là chữ trị, chứ thực ra nó là một cái tri của ở trong tâm mình để đi đến cái điều mà đáp ở phía ngoài nhân thế quý vị. Và lìa bỏ ba điều ác của thân, trừ đoạn khổ tập ái, cầu đạo giải thoát, đó là chánh trị của đạo. Nhưng mà chữ dùng cái chữ trị này thì cái người dịch ra không quý vị, nên ta dùng cái chữ trị này có nghĩa là đi đến tiếp xúc với cái môi trường ở bên ngoài thì mình hiểu ý nghĩa là được. Có nghĩa là chúng ta có hai, tức là không sát đạo dâm vọng, mà không sát đạo dâm vọng cái này có nghĩa là làm tiếp xúc với môi trường, làm cho môi trường này trong sạch hơn. Có nghĩa là người ta tác động vào phía ở môi trường này, cái này là hạnh là khác. Hạnh tất nhiên là cái sở hành của thân khẩu ý đi đứng nằm ngồi, còn cái này đang tiếp xúc với môi trường. Cái hạnh đó là tự mình, còn cái chi hoặc là trị này là nó tiếp xúc với môi trường phía bên ngoài, nên nó mình không sát, không đạo dâm vọng, là mình tác động trực tiếp môi trường bằng những cái điều chân chánh để đời lại của thế gian. Khi mình tác động trực tiếp với môi trường, quý vị, là lìa bỏ ba điều ác của thân, quý vị, đoạn trừ khổ, diệt ái ở trong tâm, cầu giải thoát, cái này mới thuộc về của thế gian. Quý vị, có nghĩa là cái mình tiếp xúc hồi nãy, cái của tự thân là hành, còn cái này mình tiếp xúc người ta gọi là trị hoặc là tri, là cái mình tiếp xúc với cái phía bên ngoài. Có nghĩa là mình không sát đạo dâm vọng, đi đến đoạn khổ trong tâm và đoạn ái ở phía bên ngoài, thì cái này thì được gọi là cái của đạo, của xuất thế gian. Nó gì là cái tiếp xúc trực tiếp với cái bên ngoài. Còn nãy hạnh là hành, là sở hành của thân mình, của thân của cậu, của ý mình, đó là cái của mình. Còn này cái mình tiếp xúc với cái bên ngoài để gây tác động của môi trường phía bên ngoài, làm cho người ta không có đau khổ, bằng cách là tiếp xúc bên ngoài mình đoạn trừ phía bên trong, tiếp xúc ngoài đừng làm cho người ta đau khổ vào phía bên ngoài. Cái thứ sáu là chánh mạng. Đó gì? Chánh mạng này ở trong kinh nói có hai, cầu tiền của theo đạo nghĩa, không tham của cách bừa bãi, không dùng tâm dối trá để gạt người, đó là chánh mạng của thế gian, tức là nghề nuôi mạng khả dĩ đó. Đã xa lìa tà nghiệp, bỏ chức vị thế gian, không phạm sự ngăn cấm của đạo, đó là chánh mạng của đạo. Đó là gì? Chánh mạng mình đó, ở ngoài thì có cái mạng của cái thân mình, trong đạo có giới thân, có huệ mạng. Nếu giữ được cái gì của cái tâm đạo thì nay gọi là chánh mạng của đạo, là giới thân và huệ mạng. Còn chánh mạng của thế gian á quý vị, là chúng ta làm cái gì mà không có bừa bãi, không có tham lam của người khác, tức là nuôi mạng mình bằng những nghề nuôi mạng khả dĩ. Nuôi mạng mình không phải bằng mạng của cái người khác đó quý vị. Cần tiền của mà không có theo đạo nghĩa. Bây giờ ví dụ như Đức Phật nói là có năm cái nghề nuôi mạng mà không có được quý vị. Thứ nhất là buôn bán vũ khí, thứ hai là buôn bán thuốc độc, thứ ba quý vị là buôn bán nô bọc, rồi thứ tư là buôn bán sinh mạng, thứ năm là bán rượu. Có năm cái nghề nuôi mạng mà cái người Phật tử không nên làm. Như vậy thì bán thuốc độc không được nè, không có gì. Rồi bán nô bọc, tức như là bán người để làm nô bọc, bán sinh mạng không được nè, không có gì. Rồi bán vũ khí, tức là bán giết các khí giới mà để giết cũng không được nữa. Và cuối cùng bán rượu không được. Có năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ mà người Phật tử nếu lỡ thì chúng ta phải hướng vào trong tương lai mà mình xây chuyển, mình đổi nghề của mình đi, không có gì. Để năm cái nghề đó là đi đến những cái điều ác mà chúng ta sẽ sở không được ở trong tương lai. Nên cần tiền mà không theo đạo nghĩa thì cái này cũng là không phải là chánh mạng. Nên cần tiền phải theo đạo nghĩa ở thế gian. Quý vị làm sao cho nó đúng mà để kiếm tiền, bắt đầu dối trá, buôn bán là lừa đảo nha. Quý vị sầu riêng xứ này để sầu riêng xứ khác vô. Quý vị thấy không? Sầu riêng có thằng ghi mốt để sầu riêng ghi sáu. Thấy không? Rồi là bưởi roi nói rồi bưởi năm roi. Thấy không? Rồi hàng là của Mỹ Tho nói hàng của Mỹ Quốc. Thấy không? Quý vị rồi á là đồ nhập từ phương Tây, ai nhẹ đâu Tây Ninh, thấy không? Nên á là người ta thấy cái đó là lừa đảo người ta đó, để đi đến kiếm những lợi lạc mà nuôi mạng của mình bằng những điều làm đau khổ người khác, thì cái này không thể gọi là chánh mạng được. Mà chánh mạng là mình làm những điều nuôi mạng chân chánh, đó quý vị. Nuôi mạng chân chánh là làm phải phù hợp đạo nghĩa, tiền bạc đó mình kiếm được cũng không phải trên sự đau khổ người khác, hai bên hợp đồng cùng có lợi, vân vân, đó là của thế gian. Nhưng mà chánh mạng của sức thế gian, quý vị, là xa lìa tà nghiệp, đó quý vị, bỏ chức vị thế gian, không ham gì danh lợi thế gian hết, xa người tà nghiệp, cái nào làm đau khổ ta, gây nghiệp tội là mình không làm. Đó quý vị, không phạm sự ngăn cấm của đạo, đạo ngăn cấm tức là giới luật đó. Giới luật của đạo có ra sẵn mình không phạm vào thì đó gọi là chánh mạng của xuất thế gian, quý vị. Nếu người nào được cái chánh mạng của xuất thế gian này, quý vị, thì người này được đạo. Nên năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ, quý vị phải hướng ra nè. Thứ nhất buôn bán thuốc độc, thứ hai buôn bán khí giới và vũ khí, thứ ba là buôn bán đồ bọc, thứ tư là bán rượu, quý vị. Rồi là thứ năm quý vị là gì, buôn bán thuốc độc, phải không, khí giới, tất nhiên là buôn bán vũ khí á. Thuốc độc là thứ một nè, vũ khí là thứ hai nè, quý vị. Rồi là buôn bán đồ bọc là thứ ba, rồi buôn bán rượu là thứ tư, buôn bán sinh mạng là thứ năm. Như vậy thì có năm thứ mà để gây làm đau khổ cho chúng sanh, chúng ta không được làm. Nếu có làm thì chúng ta phải cầu mà chúng ta đổi nghề đó đi, quý vị. Ở trong tương lai kiếp này con lỡ, ví dụ như làm lò heo, mổ heo, quý vị, cái chú này chú làm lò heo, quý vị, tự nhiên giữa trưa với con gái về, quý vị nhảy lòng, hỏi nó sao đâu, ai đốc con đó thầy, không biết sao quý vị, mà ở nhà đâu nó không chết mà tàn luôn quý vị, là lỡ mò heo á, nó gì thấy cái quả báo, gọi là quả báo nhãn tiền đó. Ngay những cái điều này để quý vị thấy, đợi tháng 3 nào tôi lên Hoằng Pháp sẽ nói về điều này nè. Nói gì, nói về những quả báo mà ông ta có thấy, những quả báo mà nó đủ duyên để nó chỗ nhãn tiền tại thế gian này. Quý vị, trong một đời của ngũ trược ác thế thì những cái nào nó nhãn tiền nó chỗ nhanh, nó liền ta tránh những cái điều đó để chứ không thôi là nó chỗ chúng ta cũng không hay nữa. Nào quý vị, và điều thứ bảy là điều chánh trí. Chánh trí có hai loại chánh trí: không ganh tị, không giận hờn, không tà dạy, đó là chánh trí của thế gian. Lìa ba điều ác của tâm, thực hành bốn điều đoan chánh của ý, thanh tịnh vô vi, đó là chánh trí của đạo. Chánh trí này tức là trong cái trí mình nhận thức á, trí tuệ mình đó quý vị, có điều chân chánh á, là nếu ở thế gian ta không ganh tị, ta không giận hờn, không tà vậy, có nghĩa là ai làm gì hơn mình đứng ganh, mình là tánh ganh dữ lắm, mình không có chánh trí đâu quý vị. Thấy người ta cúng dường hơn mình cũng ganh nữa, mình cũng hí cái cốc liền, mình hay vậy đó, không có chánh trí, ganh tị, ai nói động tới mình giận quý vị. Giận ngoẩy thấy tướng, giận cái đầu tay chân mình ngoẩy, mặt mày mình chề, môi mình trợn mắt, mình giận lên mình hí ngoách được quá. Nên ganh tị, giận hờn, tà vậy tức là những cái điều gì nó không có sáng trong sáng, bắt đầu mình tính toán, tính âm u quý vị, tính là tính hại người ta không à, tính ghét ta, tính hại người ta, tính làm điều gì phải hơn người ta, phải hả dạ hả lòng mình, cái gì đó là những điều tà vậy đó. Nên thứ nhất ganh tị, thứ hai là không có giận hờn. Vì không ganh hờn, không ganh tị và không có tà dạy, đó là cái chánh trí của thế gian thôi, cũng đem tới cái quả báo quốc là an vui cho người đó, cái gì. Nhưng mà nếu gì chánh trí của sức thế gian á, thì người này lìa ba điều ác của tâm. Ba điều ác của tâm là không tham, không sân, không si đó quý vị. Thực hành bốn điều đoan chánh của ý, quý vị, tứ nhị túc, có nghĩa là thực hành bốn điều đoan chánh của ý, tức là ý mình là thanh tịnh á, quý vị, đi đến những cái điều mà chúng ta đạt được trong cái ý niệm của mình, nói chung là gì, và thanh tịnh vô vi, trong ý mình thanh tịnh vô vi. Vô vi là mình không cần những cái gì mà có sắc tướng, có hình hài, nó sẽ tiêu diệt với thời gian hết. Thanh tịnh là trong sạch, không có nhiễm vào tất cả các bụi trần. Nhiễm là gì? Gặp gì mê đó gọi là nhiễm. Giống hệt như là nước trong mà thấy cục sình vô đầu nó nhiễm đục liền. Có gì như vậy, tâm ta đang lào để vô nó bận tâm liền, nghĩ tầm bậy tầm bạ không à. Có gì tâm mình đang niệm Phật mà vô đánh bài hồi cái đầu nó căng thần kinh, đầu nó nghĩ bậy tầm bạ hết tâm tu chứ này. Nó nhiễm vô mà, nó nhiễm vô. Cái gì mình mê gì, ham gì nhiễm vô, nọ mê phim mà thấy nó cũng nhiễm dữ lắm à. Có gì mê phim, mê ca nhạc rồi đó, Có những người mê phải coi hết tập này tập nọ, có những giờ là phong trào phim Hàn Quốc mà, phải không? À, cho Song Dong đóng nè, à, có gì rồi là Kim Jong Ha nè, rồi ca sĩ Kim Jong Kook nè, à, có gì trời ơi hay dễ sợ luôn. Phải không? Bây giờ cái đài VT9F gì đang chiếu phim Tôn Ngộ Không nữa, à, vân vân, một Lục Tiểu Linh Đồng đóng nữa, vì hay hay không à, à coi cũng đâu nó nhiễm mà quý vị ơi, coi vô nó nhiễm ngồi khóc cà tích cà tác, à, nhất là coi phim tình cảm á quý vị, trời ơi tội nghiệp quá thầy ơi, con nhỏ ở đâu mà nó khổ dữ vậy nè, trời giống con quá, con hồi đó cũng mười mấy hai mươi con khổ y chát thế này nè, đi đến đâu người ta chèn người ta ép mà yêu đương gì đâu mà bị lừa không mà này nọ, có gì trời ơi ngồi khóc cà tích cà tác, ai nhà đâu ta đóng phim biết ở đâu, là diễn viên á quý vị, nó ra nó đóng nó giả bộ nó méo miệng nó trợn mắt trợn măng nó trợn mặt rồi, à, nó lên đại loại là nó ngạc nhiên rồi đó, nó biểu cảm mình thấy nó hay, ai ngờ đâu ta đóng giả không có thiệt đâu. Thưa quý vị, ông kia ông đang ngồi ông viết ra một cái tác phẩm theo cái đời vậy đó quý vị, cái đầu ta đóng phim để ta phản ảnh những câu chuyện gì trong đời, à, đời sống bây giờ ngồi mình bị cuốn tâm tâm mình nhiễm vô đó. À, nên nó là mình khóc tích tác đó, có gì có nhiều người vừa lần chuỗi vừa coi phim vừa khóc chứ chịu không nổi. À, quý vị, nên cái người mà đã lìa những cái tâm ý, à, quý vị, để mà ô nhiễm đó, đi đến tâm ý của thanh tịnh vô vi. Vô vi là không có hữu vi là sắc tướng, là hình ảnh, là âm thanh, là hữu vi. Còn vô vi tức là sống với trạng thái an lạc của nội tâm, không hình không tướng, quý vị. Tại vì Đức Phật nói kinh Bát Nhã đó, nhược dĩ sắc còn ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Người này thấy sắc tướng, thấy âm thanh đó là thấy những điều hữu vi đó. Còn người này xa rời sắc tướng tức không ham sắc tướng, xa rời âm thanh, không trụ vào âm thanh tức là người ta không ham thích âm thanh nữa. Ca sĩ ca lên tiếng mình bình thường thôi vậy chứ, mỗi lần mà tưng vũ mà ca lên cái coi quý vị là người ta là thấy khoái liền đó không, rồi là Di Khánh rồi hồi xưa, còn bây giờ là có nhiều người ca hay lắm, nghệ sĩ ca sĩ giờ ca hay lắm quý vị, như là ca sĩ trẻ như Quách Tấn Du rồi mới làm cái đĩa CD mới nữa. À, như vậy thì chúng ta đó là mê vô rồi, lại này không còn có đường nào ra được hết á. Do đó mà ý của mình phải thanh tịnh, không đi theo cái vô vi của gì, nên lúc nào cũng giữ cái ý mình như giữ chồng của con mắt vậy đó. Ai nói nhảy ra ngoài tâm, quan sát lại nội tâm mình, quý vị thấy nó khởi lên tâm gì buông tâm đó, khởi tâm gì buông tâm đó, thấy chính tâm mình là người này tu xuất sắc lắm. À, thấy tâm ta bắt đầu mình tu dở rồi đó, thấy người ta không tu dở, thấy mình mới tu xuất sắc, thấy tâm mình nghĩ bậy rồi nha, đầu buông nghe, nghĩ bậy rồi nghe, tham rồi nghe, sân rồi nghe, ganh tị rồi nghe, giận hờn nghe, quý vị thấy liền cái tâm mình móng lên tâm gì, thấy liền buông liền đó, móng lên buông liền, mà lỡ nó nhập vô mình rồi quý vị, bắt đầu nhẫn nhục niệm Phật cho nó tan ra. À, quý vị, còn nó mới móng lên buông liền thì người này quá hay rồi, nhưng mà nó lỡ nhập vô thân mình luôn rồi. Đó, cái tham nó nhập vô cái toàn thân từ trên đầu tới chân, tham không quý vị, về nhà bắt đầu tìm cách mà chia đất với anh em mà mình chia xong mình nhiều nó ít, hoặc là thật tống cổ nó ra khỏi nhà luôn, còn mình hả gì, hai chị em gái ngoài quận 5 nó có gì bán đồ ông già để lại cho cái nhà mà dám tìm cách quý vị thưa ra tòa để cho anh em mình ra ngoài sân luôn á, dành mình nên tòa mới hỏi là bây giờ ý chị sao, là ý là nó cuốn gói nó ra khỏi nhà vì lý do sao, vì lý do là ba má con không có chịu con dâu này, mà tại nó cãi ba má nó cưới con dâu này về nên con không chịu, nó đuổi nó ra khỏi nhà, lý do là đó, do chất quốc, người ta thương ai ta cưới đó chứ đâu phải cưới mà chị thương cưới về tôi không thương là sao, do đó tôi thương ai tôi cưới đó chứ mắc gì mà vì lý do đó mà đuổi người ta ra khỏi nhà, vậy mà thưa ca tò có gì gọi thưa vô duyên, em mình chia hai nó hoặc là chia nó một phần gì đuổi nó ra khỏi nhà, không có phần nào chân gì cãi cưới cô vợ. À, quý vị thấy không, chuyện đó đâu phải có lý có tình tòa nào xử kỳ gì gán thưa ra, tối ngày nghĩ gì đi không à, quý vị nghĩ là tham nhập vô không à, lúc đó mình tu rồi bắt đầu mình thấy nó nhập vô, đầu niệm Phật nó muốn đuổi em ra khỏi nhà là trời ơi, nó cũng em ruột mình thôi cho nó một phần chứ sao đuổi, ít gì cũng phải chia hai chứ, nó là con trai đáng lẽ nó đuổi mình ra mới phải, đúng không, sao mà mình làm lộng quyền vậy. À, quý vị, do đó mà thôi cưới hai với nó đi, kệ nó đi, nó cưới ai nó cưới, là đời nó quyết định chứ mình đâu có sống với nó hoài, phải không, nó thương cô yêu cô đó, dầu cô đó đối xử mình không tốt nữa cũng là vợ của nó, nó chọn rồi thôi thì mình cũng không chấp nhận cũng không ủng hộ, thôi hồn ai nó giữ, chị em 50%, chị 50%, rồi nghĩ qua lợi chơi cũng được, nó không sao hết, đó mới đúng đạo nghĩa chứ, dành thì đâu mà đuổi người ta ra khỏi nhà, mình không vậy đó, hơi tham quá, tham dữ lắm kiểu đó. Có gì ma tham nó nhập vô, nhập từ trên dưới luôn, hết biết đạo lý nhưng anh em thưa nhau chửi lộn nhau luôn. Có gì ông già để về cái nhà Cà Mau á, để lại ngôi nhà bán mấy chục tỷ đó, giờ giật kiều rồi về quá trời thưa, gửi người nào cũng có luật sư riêng cho mình, nội tiền mướn luật sư không hết tiền, cuối cùng bán luôn nhà mướn luật sư không, rồi cuối cùng anh em không có còn gì chứ. À, vì tham quá trời quá đất. Cái gì con ta tu thấy khởi lên tâm tham, bắt đầu ta niệm Phật nha, Nam mô A Di Đà Phật, mô A Di Phật, Nam mô Phật, tham giữ dằn xuống, mô Phật cho tan ra. Cái gì còn nếu mà ai mới khởi lên cái buông luôn thì tuyệt vời. Và điều cuối cùng là chánh định. Nha quý vị, chánh định có nghĩa là ở cũng có hai thế tánh thường thuộc, điều hòa theo điều lành, an tâm kiên cố, tâm không quanh co tà dậy, đó là chánh định của thế gian. Chánh định thế gian là người ta điều được cái tâm mình, quý vị, tâm mình an tâm và kiên cố làm chuyện gì đó. Ví dụ như người ta nghiên cứu học tập, kiên cố người ta làm nghề, kiên cố người ta làm gì chẳng có gì, gọi là chánh định của thế gian. Mà cái tâm phải an, tâm mình an và kiên cố tập trung vào đâu đó để làm trong công việc của mình, gọi là chánh định của thế gian. Nhưng mà chánh định của thế trước thế gian, quý vị, là của đạo đó, đó là chánh định của bốn ý chí, tưởng nhớ không, vô tướng, không nguyện, không thấy nguồn gốc, thấy nguồn gốc của Nê Hoàng. Quý vị, tất nhiên là trong cái thủ lăng, chú lăng nghiêm á, ư bất gì thủ Nê Hoàng á, quý vị, câu đó đó, phải không? Có câu thủ Nê Hoàng, nữ Nê Hoàng là lên tập trung vào một điểm, đó là định đó, quý vị, tập trung vào một điểm trên Nê Hoàng, Nê Hoàng, quý vị, tập trung vào một điểm, như là trên nghiệp bách hội á của mình. Thì chánh định của xuất thế gian mình là hiểu như thế này, tất nhiên là mình gom tâm về chỗ mình cầu đến giải thoát giác ngộ, quý vị, để tập trung tâm vào chỗ để phát huy được trí tuệ của mình đó, quý vị. Được ở trong kinh nói là có bốn cái ý chí, quý vị, tưởng nhớ không mà vô tướng, người vô tác vô nguyện, quý vị, và cái nguồn gốc á là ở trên Nê Hoàng, tức là thủ Nê Hoàng, giữ chặt lên Nê Hoàng là tâm của mình, cột chặt lên nó, quý vị, rơi vào một trong điểm cột chặt thế nào trong thiền định người ta mới biết. Còn mình bình thường mình quán sổ tức thì cột chặt trên cái từ của quán sổ tức, niệm Phật thì cột chặt trên từ niệm Phật, quý vị. Còn nếu chúng ta đi vào các tầng thiền định, người ta thủ Nê Hoàng như thế nào thì lúc đó phải đi đi sâu biết. Tại bài kinh này Đức Phật dạy cho các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, dạy cho cư sĩ luôn, chúng ta cũng cần nghe để tham khảo, chúng ta tu để hướng đến đạo quả giải thoát giác ngộ, quý vị. Đó là chánh định của đạo, đó chính là đạo đế. Như vậy tám phần chúng ta đi qua, quý vị, thì được Đức Phật kết luận là các vị nào đã bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ái, bỏ ân, suy tư về đạo một cách an định, không luyến ái, hâm mộ, ý không chạy theo dục lạc, tâm luôn thanh tịnh, không chướng ngại, đó là nghĩa của đạo pháp, phải tuân theo như vậy mà thực hành. A Di Đà Phật. Nên những điều ở trong kinh mà hơn 2500 năm nay Đức Phật dạy vẫn còn lan tỏa, vẫn còn bàn bạc trong không gian và thời gian, tuy là khó nuốt nhưng mà nếu nuốt vô được rồi là nuốt vô, quý vị, gọi là cái bánh mật, kinh cái bánh mật. Đức Phật dạy là nếu chúng ta thâm nhập được Phật pháp đi vào trong đời sống của mình như ăn cái bánh mật vậy đó, nó ngon, nó ngọt như thế nào thì làm tâm chúng ta được an trụ như thế đó. A Di Đà Phật.